khi mà ai nó làm chủ thì dẫn đến họ
ai nhả,
chỉ có cái ta thì nó chết họ chứ. Nếu có ta, nếu không có cái ta, nếu không có ái ngã thì làm sao có thọ được. Cho nên khi ái làm chủ thì nảy sinh ra thọ. Mà khi kiến làm chủ thì nảy sinh ra tưởng. Khi cái sự thấy, thấy mà làm chủ. Khi cái thấy của mình, khi cái nghe của mình, khi cái nhân của mình mà nó làm chủ thì gọi là tưởng. Khi cái thấy nó làm chủ thì nảy sinh ra tưởng. Nảy sinh ra tưởng thì thọ và tưởng thì biết bạn. Cho nên nói về hành ẩm thì đương nhiên nó có vô lượng thứ hành. Trong 12 nhân duyên có 3 hành, đó là phước hành, tội hành và bất cầm hành. Phước hành là hành nghiệp thiện ở cõi dục, sanh ra các pháp vô ký, hoặc là báo sanh, hoặc là chẳng báo sanh. Tội hành là những hành nghiệp bất thiện, bất cầm hành là các hành nghiệp của cõi sắc và cõi vô sắc. Như vậy nói rộng phân biệt tất cả các nhân duyên sanh ra hành, thì chỉ không là thì có vô lượng tứ hành, đây là sự vận hành u uẩn của thức cấm. Sự hành nắm đây tức là sự vận hành u uẩn, sự vận hành u uẩn thâm mật, hiểu không? Cái này mà không nhìn thấu suốt được thì nó qua mặt chứ trời, bởi vì hắn là một sự vận hành u uẩn. Mà vận hành u uẩn đến nhỏ nhịn đến độ là giống như bây giờ những cái lượng máu, tức là những cái hồng huyết cầu mà nó đương di chuyển ở trong người này, nó di chuyển lên làm sao mình đâu có thể thấy được, mình đâu có thể mắt thường đâu có thể thấy nó đương di chuyển đâu. Tức là nó là một dòng chuyển lưu, nó là một dòng chuyển lưu. Mà hình này làm sao mình thấy từng con nước chuyển lưu, và mình thấy từng, không phải mình thấy từng giọt nước chuyển lưu, mà mình thấy từng những nguyên tử nước đương chuyển lưu. Như vậy thì may ra mình mới xóa nó được, xóa cái hành ẩm đó. Cho nên nói chữ hành ẩm tức là nói hết thảy pháp hữu vi đều nhất về hành ẩm, thân khẩu ý tạo ra. Như vậy thân khẩu ý, nhưng mà ý thì là này là làm chủ đạo đó. Thành chủ đạo là ý, bởi vì do những giác quan cảm xúc từ bên ngoài, do giác do quan, trước có giác rồi sau mới đưa vào, mới có thọ tưởng được chứ. Khi giác quan đã duyên xúc rồi, khi các giác quan đã duyên xúc rồi, thì đương nhiên từ cái duyên xúc đó mà nó mới sinh ra thọ tưởng. Duyên xúc nảy sinh ra thọ tưởng, thì thọ tưởng vừa nảy sinh một cái, tức là nó kéo theo liền. Thọ tưởng vừa này nảy sinh một cái thì ý thức nhiều phân biệt. Ý thức vừa nhiều phân biệt ngay trong cái thọ tưởng đó và vận hành trong cái phân biệt đó, vừa phân biệt, vừa vận hành, vừa vận hành, vừa phân biệt, là nó qua mặt mình rồi. Không có trả được. Cho nên phải trả lại đi, tức là phải tam mật tương ứng. Về sau này phải trả được thằng này là phải tam mật tương ứng, thân mật, khẩu mật, dạy mật. Đại La Ni thích là làm, là đi vào cái chỗ, đi muốn pha nó, muốn pha được dư luận. Bây giờ mình muốn pha được dư luận thì phải làm sao ạ? Muốn pha được dư luận có phải mình đạp lên dư luận không? Không thể đạp lên dư luận được, bởi vì dư luận vẫn là dư luận. Nhưng mà muốn pha được dư luận thì làm sao? Thì chỉ có dư luận mới pha được dư luận đó. Thế bây giờ là mình làm cách gì mình phá dư luận? Người ta đồn mình xấu, người ta đồn mình tốt, người ta đồn mình như thế này, người ta nói mình như thế kia. Thì như vậy thì một số người mình biết rõ rồi, ta cái pháp mà dư luận này chắc chắn là một số người thì dư luận như thế, một số người dư luận như thế này. Thì hai cái dư luận đó tự động nó hóa giải với nhau chứ. Nếu mình nhảy ra để mình chống đối với dư luận à? Nhưng mà dư luận sẽ phá hỏng dư luận. Sự hành ấm này, cái hành ấm này, cái gì phá? Cái gì phá? Phá nổi sự vận chuyển của hành ấm. Sự vận chuyển vi mật của hành ấm chỉ có tâm mật tương ứng. Chỉ có thân mật, khẩu mật và ý mật. Chỉ có cái bạch ngôn ngữ, bạch phi lường, tức là cái tổ cùng của ngôn ngữ. cái tột cùng của ngữ ngôn đó, tức là đi đến chỗ ngữ ngôn Đà La Ni á, tức là gọi là nói chung là trong cái chỗ Đà La Ni là tổng trì, là chuyển chuyển, là thâu nhiếp nó. Nhưng mà làm sao, làm sao để phá được cái vận hành của tư tưởng mình, đó là sự vận hành u uẩn của thức ấm, để làm sao phá được? Ta mật cho lực, tức là đưa nó vào cái chỗ, đưa nó vào chỗ gì? Mặt ngôn ngữ, mặt suy luận. Cho nên ít đi ít đi, bà là ít đi, bà là thằng ít đi, bồ đề ta bà. Sáng trước là chủ, là chủ đề ta bà. Là gì vậy? Là nghĩa gì? Bởi vì nó bao giờ nó cũng muốn có nghĩa. Có nghĩa nó mới vận hành được chứ. À, không có nghĩa là sao nó vận hành? Nếu mà nó có còn một chút thọ, nếu nó có còn một chút được, là còn cái nhân duyên tác tạo để nó vận hành. Bây giờ ta xóa bỏ thọ, ta xóa bỏ tưởng bằng cái thâm mật, không, bằng cái thâm mật không rõ lại nghĩa chứ. Bằng cái thâm mật nghĩa là không nghĩa, không lý, không, nghĩa là nói chung ra là vô tướng vô tác, không, không là vô tướng vô tác, nhưng mà không vô tướng vô tác chưa đủ, không đủ sức đâu với nó. Chỉ còn cái là tam mật, tức là đưa vào cái chỗ bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Đối với nó là bạch ngôn ngữ, là bạch suy lượng. Bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng thì thân mật, là khẩu mật, là ý mật. Như vậy Đà La Ni là không có nghĩa lý, cái không có nghĩa lý sẽ phá bỏ sự vận hành của cái muốn có nghĩa lý. Đó là đối pháp ạ. Đối pháp của nó, cái vô vi sẽ phá bỏ được cái hữu vi. Cái vô vi đó nó sẽ xóa bỏ được cái hữu vi. Cái vô niệm vô tác sẽ xóa bỏ được có là hữu niệm hữu tác. Như vậy mà đi vào sự thâm mật, mặt ngôn ngữ và sự lời là tại sao? Là bởi vì tại vì mình nhất tâm mình trì chú như vậy thì khỏi suy nghĩ chuyện gì khác, lại kêu là nhất tâm trì chú nghĩ gì? Mạnh nói gì? Nói cái gì? Nói thì bằng ít đê, ta là thành ít đê, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nói ít đê, ta là thành ít đê, Bồ Đề Tát Bà Ha, đụng chậm ai. Bởi vì do duyên xúc mà nói sao? Do duyên xúc mà mới nói, nhưng mà ta cũng biết rõ duyên xúc là hiện thực. Ta cũng biết cái nói là hiện thực. Mà ta nói làm sao mà mày dùng chính mày, dùng suy nghĩ chính mày muốn vận dụng ta, mày cũng tuyệt mời luôn. Cho nó hay lợi dụng mình lắm, nó hay lợi dụng để mẹ lê lên một cái là chụp là nhận đi, lê lên một cái là chụp là nhận đi. Bây giờ ta làm sao mà ngươi chụp không được, cho nên ngươi nhận không được. Cho nên ta đi vào chỗ Đà La Ni, tức là sự thâm mật. Bạch nó nghĩa là không có nghĩa lý, không có nghĩa lý là mình chịu thôi. Là mình chịu nhất là cái nghĩa lý, bởi vì cuộc đời sống phải có nghĩa lý. Nó khói có cái gì có nghĩa lý, nghĩa lý dù có vô lý cũng phải có, dù vô lý nó cũng phải có nè. Cho nên ta đưa vào cái chỗ mà người không tìm ra nghĩa lý, chính người không tìm ra nghĩa lý thì người dẫn ai đi? Mà nếu cái dẫn đi thì cái miệng người dẫn là ý của người dẫn, ý của người bị kẹt cái chữ nó, bị kẹt cái ngôn ngữ Đà La Ni đó rồi. Ý của người là muốn khởi cái gì ở trong cái chỗ Đà La Ni đó, vì ngôn ngữ đó là không nghĩa lý, cho nên ý của người bị kẹt trong cái không nghĩa lý, miệng của người nói ra cái không có nghĩa lý, cho nên thân của người coi như cũng không có nghĩa lý luôn. À, ta phá người cái đó không? Như vậy là tam mật tương ưng, tam mật tương ưng là thân mật, khẩu mật, ý mật. Rồi như vậy là đã xóa được cái bộ mặt của người rồi. Như vậy hành ấm là đã xóa xong, tức là xả bỏ hành ấm. Như vậy hành ấm là tấn công. Như vậy thì bây giờ ta buộc chú người phải theo ta. Khi ta xóa bỏ được chú người rồi thì bây giờ ta đã xỏ mũi người rồi, ta đã điều phục người hoàn toàn trong sáng rồi, thì bây giờ người phải theo ta. Như vậy thân tùy hệ anh, khẩu tùy hệ anh, ý tùy hệ anh. Người hỏi rõ lại đi. thì ở tại kiến ngoại đạo không nhận ra được, không nhận ra được cái chỗ hành chuyển này, mà người ta nói là do thần ngã sinh hay là linh thần. Bởi vì khi mà nhìn ấy, mà phát khởi nhìn, nhưng mà chúng ta là khi nhìn thì chúng ta đã có nhiều cái tia điểm, tức là khi chúng ta nhìn trên bàn này ấy, là nó phát ra nhiều cái tia điểm cùng một lúc, nên là nó phát ra nhiều cái tia niệm, là vừa nhìn là vừa thấy đồng hồ, vừa thấy cái linh, vừa thấy cái ly nước, vừa thấy cái khăn, vừa thấy cái tách, vừa thấy cái go, vừa thấy cái hoa, tức là vừa liếc một cái là chúng ta tóm thầu hết, tức là phát ra nhiều tia niệm. Thì cái đó là hiệu quả của ý chân, tức là cái hành, cái hành chuyển của ý chân khi mà là vừa phát ra vừa không được, vừa phát ra vừa không được, vừa nhìn người ta phát ra không được hay. Thì đó là ý thức rồi. Còn nó tìm ẩn bên trong mà nó vận hành để nó phát ra sự con người thì cái đó chúng ta không nhận ra được nó. Tại sao chúng ta lại không nhận ra được nó? Vì nó chính là ta. Nó chính là ta, cho nên ta không thể thấy ta được, con mắt không thể tự nó thấy con mắt được. Con mắt bây giờ cái gương hay là có một cái gì đó nó phản ảnh thì mình mới nhìn thấy nó được, còn tự nó không thể thấy nó được. Do đó là pháp bất kỳ pháp, tức là tự hành chuyển đó nó vi mộc khó giải. Ý chân này nó cũng giống như cái mạc nó thích, và nó chấp thủ cái niệm đó. Ý chân là một sự tiềm ẩn vận hành chấp thủ niệm khởi, cho đó nó chấp thủ hiện trở để trở thành sự hiện hữu. Nó chấp thủ niệm trở tức là nó buộc rằng niệm hiện hữu, nó buộc niệm hiện hữu chính là cái ta hiện hữu. Nhưng mà khi chúng ta nhận ra được nó là một cái pháp chuyển hướng, thì lúc đó chúng ta mới phát ra được. Thì nó là tương tục chuyên nhất. Chúng ta không thể thấy từng giọt nước trong một con nước, không, trong một con nước ở trên dòng sông, chúng ta không thể thấy được từng giọt nước. Và đặc biệt nhất là dòng sông đơn chảy xiết, dòng sông đơn chảy mạnh, thì chúng ta thấy là chúng ta thấy liên tục là nước, là dòng nước, chứ không ta chúng ta thấy những giọt nước được chuyển động. Chính vì vậy mà nó cứ đánh lừa ta, do nó phá tự tức ấm như này. Phá từ cái thức ấm này rất là khó. Thì khi mà hành thâm bát nhã ba la mật thì chúng ta mới thấy rằng sự hành chuyển đó nó không có tội lỗi. Sự hành chuyển cũng là một sự vận hành tương tục trùng trùng duyên khởi. Ở đây vấn đề đặt ra là Chỉ có sắc thấm và thức thấm là tùy khởi phân biệt, nên có tên khác nhau. Chỉ có sắc thấm và thức thấm là tùy khởi phân biệt, nên có tên gọi khác nhau. Từ đó mà tạch thêm ra các tên khác như là thọ, tưởng, hành. Lại cũng phân biệt có tịnh thức nhiếp về thiện pháp và bất tịnh thức nhiếp về thiện ảo, bất thiện pháp. Như vậy cần gì phải nói đủ đến năm ấm? Đáp: không thể như vậy được. Vì sao? Vì năm ấm đều khác nhau, mỗi ấm đều có công năng riêng của nó, nên phải có tên gọi khác nhau. Nếu chỉ có tâm mà không có tâm sở thì chẳng có thể nói tâm tình hay cấu được. Ví như nước trong ao đang trong suốt, đang yên tĩnh, có một con voi say dẫn chân khuấy buồn thì nước liền trở thành dơ bẩn. Sau đó lấy được ngọc châu thanh thủy bỏ vào trong nước đục, tức thì nước đục trở thành trong. Như vậy chẳng nên nói là ngoài nước ra không có voi say, cũng không có ngọc châu thanh thủy. Cũng như vậy, tâm chỉ là một, mà khi quân tập phiền não vào thì nó trở thành ô trược, khi quân tập từ bi hỷ xả vào thì nó trở thành thanh tịnh. Từ đó mới có phân biệt, nói có từ bi, nói có hỷ xả, nói có phiền não, nói có kiết sự. Tuy nhiên tất cả chẳng phải ngoài tâm mà có được. Và ra nếu tâm vốn đã là tịnh thì chẳng thể lúc trở thành cấu rồi lại lúc trở thành tịnh được. Nếu tâm vốn là cấu thì chẳng có thể lúc trở thành tịnh được. Phàm phu chỉ chấp vào cái khô tướng của tâm hiển lộ bên ngoài mà chẳng rõ được các tâm sở pháp tiềm ẩn ở bên trong. Hết thảy các tâm sở pháp đó đều do năm ấm dẫn sanh, bởi vậy nên phải biết đủ cả năm ấm. Hỏi vì sao chỉ nói đến năm ấm thôi? Đáp: pháp hữu vi thì vô lượng, nhưng Phật chỉ phân chia làm năm ấm thôi. Vì hết thảy các pháp hữu vi đều nhiếp vào năm ấm. Phải như vậy, vì sao còn nói đến 12 nhập 18 giới? Đáp: vì muốn rõ nghĩa cho nên nói thêm như vậy. Bởi vì sáu căn duyên với sáu trần, duyên với sáu trần tức là nhập đó, nhập với sáu trần, nên gọi sáu trần là nội nhập, và sáu trần xin lỗi, sáu căn là nội nhập và sáu trần là ngoại nhập, cho nên tất cả là 12 nhập. Lại nữa, sáu căn là sáu cảnh giới ở bên trong sáu tầng, tức là đây là nói sáu nội giới ở bên trong, duyên với sáu tầng ở bên ngoài, tức là ngoại giới mới khởi sanh ra sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy thì nảy sinh ra sáu cảnh giới giữa, tức là sáu trung giới, sáu nội giới, sáu ngoại giới và sáu trung giới đó cộng lại thành 18 giới. Cho nên mình kêu là 18 giới là như vậy. Tức là sáu căn thì mỗi căn nó có một chức năng riêng, tạo ra sáu cảnh giới riêng. Sáu tầng thì mỗi tầng có một cái, tức là có một cái sự pháp riêng, tức là cái pháp. Mỗi tầng như là sắc khác, thanh khác, hương khác, vị khác, xúc khác. Thì như vậy thì sáu căn riêng khác cộng với sáu tầng riêng khác, nhưng mà nó dung hợp với nhau thì nó nảy sinh ra sáu thức. sáu cái chân ở bên trong là sáu nội giới, sáu trần bên ngoài là sáu ngoại giới, nảy sinh ra sáu thức là sáu trung giới, sáu nội giới cộng với sáu ngoại giới cộng với sáu trung giới đó thì được gọi là 18 giới. Thì cái trí tuệ trong kinh Pháp Hoa nói rằng tướng Long Tấn Vợ Trần Mày sống hào quang soi suốt 18 năm một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, tức là soi thấy 18 thế giới này. Như vậy thì trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới chiếu phá được cái sự vận hành của 18 giới. Nhưng mà nếu phân chia ra từng giới một thì đó lại là không, đó lại là tánh không, sắc tánh không, nhãn tánh không. Như vậy thì sắc không có tự tánh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cũng không có tự tánh, sáu trần ở ngoài kia cũng không có tự tánh, cho nên nảy sinh sáu cái này không có tự tánh, sáu cái ở bên ngoài cũng không có tự tánh, để ra một cái chính giữa cũng không có tự tánh. Như vậy thì sáu thức đó cũng không có tự tánh. Như vậy 18 giới này không có tự tánh. 18 giới này không có tự tánh, tức là coi như chỉ có trí tuệ mới thấu suốt được 18 giới không có tự tánh. Nhưng mà căn bản của 18 giới này từ đâu mà nó vận hành như vậy? Tức là cái điều căn bản là chúng ta cần biết từ đâu mà nó vận hành như vậy. Tức là từ trong cái bản thể thanh tịnh, tức là từ trong cái bản thể thực nhiên tánh lặng, từ nơi trong tự tánh vắng lặng đó trùng trùng duyên thở thì nó nảy sinh ra, phát sinh ra không ngoài pháp giới tính, tức là nó không ngoài pháp giới tính. Phật là tánh pháp vượt thì là lợi ích của chúng sanh, cho nên có khi có nói nhẹ mà cũng khi có nói rộng, cái khác nhau. Có người ở nơi sắc pháp lại sinh ra tà kiến, lầm lẫn sắc pháp với các tâm sở pháp. Đối với hạng người này thì Phật dạy về năm ấm để họ từ bỏ được tà kiến. Phật lại nói sắc pháp gồm có 10 sư. Có người ở nơi tâm sở pháp sinh ra tà kiến về sắc pháp do không rõ được sắc tâm. Đối với hạng người này thì Phật dạy các tâm sở pháp lại nói sáu căn, sáu tầng, sáu thức dung hợp với nhau 18 giới. Có người chẳng biết thế gian là khổ, chẳng biết các pháp là sinh diệt, cũng chẳng biết tu đạo. Đối với những hạng người này, Phật dạy họ bốn tư thế. Nói thế gian là khổ, nói ai cùng với hết thảy phiền não là nhân duyên sanh ra khổ. Nói khi nhân duyên phiền não diệt thì khổ tự diệt, phiền não đã tận diệt thì là được đạo. Có người chấp vô ngã nên ở nơi các pháp khởi sinh ra tà kiến, chấp chẳng có nhân mà cũng chẳng có duyên. Đối với hạng người này thì Phật dạy 12 nhân duyên. Có người chấp tất cả các pháp đều là thường, khi diệt rồi trở thành vi tế pháp, chẳng phải trở thành không mà là trở thành vi tế pháp. Đối với hạng người này thì Phật dạy hết thảy pháp hữu vi đều là vô thường, do năm ấm hòa hợp mà có, chẳng phải thật có, nên nói nên gọi đó là pháp hữu vi. Hỏi người tu hành phải quán năm ấm theo thứ lớp thế nào? Đáp: người tu trước phải quán năm ấm, người tu trước tiên là phải quán thân bất tịnh, để rõ biết là năm ấm, để rõ biết về vô thường, khổ không và vô ngã. Vì sao? Vì người thế gian thường chấp thân là hơn hết, bởi vậy quán rõ ở nơi thân có vô lượng thứ khổ, có như là khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Quán ở thế gian vui ít chỉ trong chốc lát mà khổ thì nhiều. Do tâm chúng sanh chấp tướng của cảnh giới sáu trần là thật đó, nên khởi sinh ra vui, buồn, thương, ghét, mãi, vân vân, mãi miết tư duy, tầm cầu các lạc thú của ngoại cảnh, của sáu cảnh. Do căn thức với trần mà khởi sinh ra thức, lại do thức phân biệt mà có khổ, có vui, nên mới sanh tâm chấp tranh các dục lạc thế gian, đây chính là nhân duyên sanh ra khổ. Lại vì nhiễm trước dục lạc nên mới sanh ra ba độc tham sân si, dẫn đến hành động có tội lỗi. Thân thức chủ động trong việc thọ dụng dục lạc, vì năm dục nó nhiếp về sắc âm, cho nên nói sắc âm, sắc âm là căn bản dẫn đến năm âm. Bởi vậy nên trước phải nói đến sắc âm. Như vậy thì trước tu là phải quán thân bất định, quán cái sắc âm này là vô thường. Đó là người trước tu, trước muốn mà tu đạo, tức là muốn tu hành để đến dẫn đến niết bàn, thì quán cái thân này là bất định, quán thọ là khổ. Quán thân bất định tức là rõ biết rằng thân này có nhiều cái thứ gọi là nhơ bệnh, và nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Khi đã quán nó là bất định rồi và bị định luật vô thường chi phối thì mới nhàm chán về thân, nhàm chán cho nên xả bỏ chấp tâm cái thân. Xả bỏ chấp năm cho nên chân cho nên dù có cực khổ mấy, dù có bị hành xác mấy, dù có bị lăn lộn không, làm việc này việc nọ cực nhọc mấy thì cũng không thèm tham. Bởi vì ăn cái thân mà nó hơi bệnh một chút là mình đã thấy khó chịu rồi. Cái thân mà nó hơi nhức nhối một chút là mình đã thấy nó khổ đau rồi. Như vậy thì bây giờ quán cái thân nó là vô thường, nó thân này là bất tịnh, thân này là vô thường, cho nên dù có khổ đau hay là dù có gặp nhiều cảnh gian tay mà dẫn đến cái sự nghĩa là cái thân bị hành hạ, bị cày nát nữa, thì đã quán được như vậy rồi thì có thể xả bỏ sự khổ đau về sắc thân. Cho nên vì khi mà quán bất tịnh rõ biết là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, ý thức được tỉnh giác. Như vậy cái ý thức của mình nó sẽ được tỉnh giác, sẽ nhập vào cảnh giới của vô lậu, vô trú, tức là nhập vào trong tánh bình đẳng của pháp giới. Bởi vì pháp giới tính bình đẳng, pháp giới tính thực nhiên vắng lặng. Nhưng mà khi mình quán rồi mình xả bỏ thì cái ý thức xả bỏ thân. Bởi vì ý thức sanh ra khổ đau, ý thức cũng là chủ đạo cho vấn đề khổ đau, thì cũng chính ý thức phải giải tỏa về sự khổ đau này. Thức phân biệt về khổ về lạc thì cũng chính thức cũng giải tỏa sự khổ và lạc đó. Cho nên cái ý thức đã tự buộc mình thì ý thức cũng phải tự giải tỏa mình đi. Cái điều quan trọng nhất là bởi vì ý thức này không rõ là thân vô thường, ý thức này không rõ là thân bất định. Bởi vì nó yêu quý cái thân, nó đã là cái thân của mình, ý thức nó cũng của mình. Đừng nói cái mà nghĩa là cái ta mình đó, cái ta thì quý rồi, cái của ta mình cũng quý cho mình. Ví dụ như mình nhé, thương mình yêu đứa con mình, hoặc là thương mình yêu đứa cháu mình, thì dù đó có bất tịnh mấy đi nữa mình vẫn không phải vui. Giờ khi nó đau cái mũi là thúi ở trong lỗ mũi này, người mẹ thương con nhiều khi người ta hút mũi ra được, nhưng mà như vậy thì khi mình đã có những cái ý thức về tự ngã, chấp nắm về tự ngã rồi thì đương nhiên không xả bỏ được. Còn này là mình quán bất định để đi dần đó tới chỗ là ý thức được tỉnh giác, nhập vào cảnh giới vô vi. Khi thấy thân này là vô thường, khi thấy thân này là khổ, khi thấy thân này là vô ngã, không có chủ tác, Thì như vậy khi mà nhận ra cái sách thân không có chủ tác là vô thường, là khổ rồi, là bất tịnh rồi, thì từ đó không nhằm chán cái sự yêu mến về thân, cái sự chấp trước về thân. Đúng như vậy mà mình mở cái nảy sinh ra sự tỉnh giác về sự gọi là cảnh dục. Đụng đến cái thân mình đụng đến cái thân, còn tinh thần là đụng đến cái gì? Nghĩa là nói đúng là thân tâm, nhưng mà trước nhất sự cảm thọ là cảm thọ năm căn trước, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Cho nên trước nhất ta phải nói đến sắc thân, mà sau đó là ta mới nói đến ý thức. Nói đến sắc rồi nói đến ý thức, trong ý thức này nó còn chia sẻ ra là thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành, nhưng mà ý thức vẫn là chủ đạo cho cái thọ tưởng hành. Nhưng mà trước nhất là chúng ta phân chẻ ra cái sắc thân, để tức là nhập vào tâm bình, tánh bình đẳng pháp giới, tức là vạn pháp tánh không. Như vậy tự thân này cũng là tánh không, khổ cũng là tánh không, làm cũng là tánh không. Và nếu đánh chấp vào nó thì sẽ bị định luật vô thường nó chạy nát. Như vậy cái khổ đau nhất là bị vô thường chạy nát. Nếu biết rõ là tánh không thì không sợ vô thường chạy nát. Nếu biết rõ nó là tánh không thì không sợ, không sợ cái gì, tức là không sợ những cái mà tác tạo ở nơi nó, tức là những cái mà bất ưng ý ở nơi nó, tác tạo bất ưng ý. Chỉ cần quán pháp trả lại, cái quán pháp tánh không thì có thể nhập vào pháp giới tính bình đẳng. Nhưng mà dùng hành tâm bát nhã, tức là thẩm sâu và trí tuệ thì mới rõ rằng sắc tâm tánh không. Như vậy khi đã sắc tâm tánh không thì thọ tưởng hành thức, những cảm quan á, những cảm quan từ sắc tâm dẫn nhập, do dò sâu cảnh duyên xúc ở bên ngoài thì đương nhiên thọ tưởng hành thức kia cũng là tánh không. Cho nên dạy bốn thánh đế, hành giả sẽ được tăng trí tuệ, sẽ diệt được thức phân biệt, sẽ rõ thấy 12 nhập, sẽ rõ thấy được 18 giới, cùng rõ thấy tất cả các pháp hữu vi đều là dư huyễn. Trước nhất là quán thân bất tịnh, sau khi quán thân bất tịnh, thân này là vô chủ và là bất tịnh thì trả bỏ thân. Sau khi biết nó là vô chủ, là bất tịnh, bị định luật vô thường, cái chi phối được xả bỏ dần dần sẽ thấy rõ nó không, thấy rõ nó là tánh không. Vì nó là vô ngã, vô chủ tác, vô ngã, vô chủ tác thì tận cùng của nó là không có tự tánh. Không có tự tánh nhưng mình duyên thì nó hợp, nhưng mà vì duyên hợp như vậy cho nên chấm chấp trước duyên, gọi là chấm chấp về cái duyên phát hợp, nó tưởng chừng như nó là tập đó. Nhưng mà điều này rất là khó, bởi vì người tu này không có dính mắt, không có dính mắt gì ở ngoài cảnh thì mới dễ thấy. Còn nếu mà còn đương dính mắt ở ngoài cảnh thì cái này nó tràn ràng, không bao giờ thấy đâu. Bởi vì xung quanh nó ràng rịt cả những cái mà duyên xúc, lúc nào nó cũng duyên xúc, cả lúc nào cũng phải giải quyết những vấn đề mà nó đương tác hành ở ngoài cảnh mà. Vấn đề ăn, vấn đề uống, vấn đề tiền, vấn đề bạc, vấn đề nhà, vấn đề cửa, vấn đề nghĩa là phải, vấn đề trái, vấn đề đủ thứ vấn đề nó đương phức tạp. Làm sao anh ngồi đó mà anh quán, làm sao á hành tâm để mà quán nó là sắc tánh không. Cho nên nó đương lao cao trong trần cảnh, nó đương lao cao trong trần cảnh, giờ nào nó dừng nghỉ, phút nào nó dần nghĩ, đằng kia thì nó hành chuyển với bọc lưng, nó vừa hành chuyển, nó vừa duyên pháp để mà nó sanh ý, duyên pháp để sanh ý lại mê theo cái duyên pháp để mà giải quyết theo cái duyên pháp thì trùng duyên và trùng khởi như vậy, thì lúc nào trí tuệ dần đạo. Đương nhiên là nó phải duyên pháp, ha, nó duyên pháp thì khởi niệm, nhưng mà niệm khởi ra rồi cái gì dần đạo. Khi đã phát khởi ra ý thức rồi thì ai dẫn đạo cho ý thức, hay là tự ý thức theo cảnh để rồi nương theo cảnh và từ đó vươn trôi theo luôn để mà giải quyết những vấn đề phức tạp của cảnh. Như vậy thì không có người dẫn đường. Không có người dẫn đường thì đương nhiên vào trong chỗ tối. Nếu có người dẫn đường thì đi vào chỗ sáng. Nhưng mà người dẫn đường của ý thức là ai? Người dẫn đường của ý thức phải là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ là cái gì? Thế nào là trí tuệ? Trí tuệ ở đây không phải là sự học hỏi. Trí tuệ ở đây không phải là sự tích lũy. Mà trí tuệ ở đây chính là nhận ngay nó là dư, nhận ngay nó là bất sanh bất diệt, nhận ngay nó là hành năng coi như là thường trú bất biến. Nhận ngay nó là ở nơi cái thể tự nhiên vắng vẻ thường trú bất biến. Như vậy cái gì khởi ra cái đó là đã biến động, và cái biến động đó không phải là nó. Cái hành chuyển đó cũng không phải là nó, vì nó tự nhiên vô hình, vô ảnh, vô tướng, vô tên, vô tuổi, vắng lặng tuyệt đối hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ bị duyên cảnh đó, nó bị cảnh duyên nó thúc bách, bước chân và tầm nó duyên tác, trùng trùng duyên khởi như vậy, nó nảy sinh ra những cái pháp mới, nảy sinh cái pháp mới là trung giới đó. Nảy sinh cái pháp mới là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức đó. Tất cả những cái đó là do trùng trùng ở trong pháp giới tính hành chuyển. Như vậy khi nó hành chuyển như vậy thì lao theo cái hành chuyển đó như vậy thì thế nó quên mất đi cái bản thể thanh tịnh trong suốt của mình. Không phải là quên, nhưng mà cái đó là cái mà khó nhận biết, cho nên khó giải khó biết, người ta kêu là khó giải khó biết. Như vậy, ai là người biết được tánh không của các pháp? Ai là người biết được tánh không của các pháp? Pháp chỉ có Phật Thánh mới biết được tánh không của các pháp. Muốn trở thành Phật Thánh thì sao? Ai là người biết được tánh không của các pháp thì ở đây nói rằng chỉ có Bậc Thánh mới có thể biết được tánh không của các pháp. Trong kinh có dẫn đến ba Bậc Thánh: Bậc Thượng, Bậc Trung và Bậc Hạ. Phật là Bậc Thánh chủ, vì sao? Vì Phật đó là Bậc nhất thiết chủng trí. Pháp Phật thậm thâm vi diệu, thì người y theo pháp đó tu hành thì được Thánh. Như vậy thì giống Phật đeo duyên sanh, mặc dầu bên trong là cái thể tự nhiên vắng lặng là tâm như, nhưng mà khi nó vận hành trùng trùng duyên khởi ra thì cái nó biến theo duyên theo cảnh đó, rồi nó dẫn nhập, nó hành chuyển ra đó là không nhận ra được. Mà nếu đã không nhận ra được thì đương nhiên bị nó chuyển lưu sanh này sanh diệt, bị nó chuyển lưu sanh diệt thì gọi là sanh tử luôn rồi. Chuyển lưu sanh diệt mù mù mịt mịt, không đầu không mối, luôn luôn vận hành như vậy. Đặc biệt nó ở cảm thọ trong sự vận hành đó, cho nên mới có khổ đau, mới có sung sướng, mới có khổ đau, mới có cái chẳng phải sung sướng mà cũng chẳng phải khổ đau, mới có những cái lơ lơ lửng lửng, mới có những cái thâm tháp như vậy là do sự hành chuyển của nó. Nhưng mà nhận ra sự hành chuyển của nó cũng là tánh không. Nếu mà nhận ra từ hành chuyển của nó là tấn công thì bực nào nhận ra hành chuyển là tấn công thì chỉ có bực thanh. Mà muốn là bực thanh thì phải quan pháp như thế nào mới được gọi là bực thanh? Phải chỉ theo pháp của Phật dạy mà quan xem. Trong kinh Phật có dạy 18 không là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, gọi là coi như là tự tánh không, tự tướng không, bất khả đắc không, hữu thị không, vô thị không, hữu pháp không, vô pháp không, vân vân. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã dạy cho 18 không để chúng sanh biết rõ hết thảy các pháp đều là không. Chỉ có do duyên hòa hợp mà giả danh là có, và hết thảy sắc pháp cũng do nơi, cũng như ở nơi cái phi sắc pháp cũng đều là không. Sắc pháp cũng là không, phi sắc pháp cũng đều là không. Muốn phá sắc mà phân biệt chia sẻ sắc cho đến chỗ vi trần đó là phá sắc, như vậy là sai lầm. Muốn phá sắc rồi đem chia sẻ sắc ra đến chỗ vi trần, đến chỗ gọi là hạt nhân nguyên tử đó, tức là phá sắc chia sẻ sắc đến cái chỗ nhỏ nhiệm nhất là nguyên tử, đến chỗ nhỏ nhiệm nhất là siêu cực vi nguyên tử. Thì vi trần này có phải là chỗ tột cùng không? Thì nếu hành thâm bát nhã ba la mật thì thấy rõ cái cực vi nguyên tử này, cái chỗ vi tầng cuối cùng của nó này cũng là tánh không. Và nó là bất khả đắc, cái vi tầng này cũng bất khả đắc, tức là cái siêu cực vi nguyên tử này cũng không thể dựng lập được, nó vẫn là không có tự ngã. Và nó là bất khả đắc, cái vi trần này cũng bất khả đắc, tức là cái siêu vực vi nguyên tử này cũng không thể dựng lập được, nó vẫn là không có tự ngã. Bởi vậy cho nên biết rõ hết thảy tất cả các pháp đều là không, là bất khả đắc. Không đây tức là nó không có tự tánh, là bất khả đắc, là tự nó không thể dựng lập được, nó không có đầu mối. Thể của nó là tịch nhiên, là bạch ngôn ngữ rồi, nhưng mà khi nó đã dựng lập thì đó là duyên giả hợp. Mà khi đã là duyên giả hợp mà nhận cái duyên giả hợp, sự vận hành làm cái chỗ chân thật của nó, thì bị nó hành nghiệp, tức là đó gọi là hành nghiệp, bị nghiệp dẫn rồi. Tức là bị sự hành chuyển của tâm thức dẫn sạch. Mặt khác nên biết rằng các pháp đều là tận không, đều chỉ có nơi danh tự, nhưng mà danh tự cũng chỉ là do nhân duyên mà hợp sanh, danh tự cũng chỉ là quy ước pháp, là cũng vì do nhân duyên của tâm thức nảy sinh ra. Như vậy danh tự cũng chỉ là do tâm thức vẽ ra, và danh tự nó cũng không có gốc gác, nó không có đầu mối, nên cũng là không, cũng là bất khả đắc. Như vậy hết thảy pháp, không, hết thảy muôn sự muôn vật, từ sơn hà, từ đại địa, từ cây cối, từ rừng vườn, từ dân chúng, từ thành lũy, vân vân, đều là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, nên tất cả đều là không, đều là bất khả đắc. Ví như cái nhà là do kèo, do cột, do ngói, do gạch, do vân vân hòa hợp lại mà tạo thành, nên cái nhà là tự tánh không. Tự tánh không dẫn đến vi trần, dù rất nhỏ, tôi đã nói siêu cực vi nguyên tử thì dẫn đến cũng có thể chia chẽ được nữa, nên cũng đều là tự tánh không, cũng đều là bất khả đắc. Nếu như vi trần thật có thì vi trần là thường pháp, cũng có thể chia chẽ, chẳng có thể phá hoại được. Những người nói vi trần không có hình dạng, hãy nói vi trần chẳng có hình dạng, đều là lỗi lầm. Vì sao? Vì nếu nói vi trần có hình dạng thì nói vi trần phải có đủ mười phương phận, phải đủ phương phận. Nhưng mà nếu nói, nếu đã có mười phương phận thì chẳng có thể là vi trần được. Trái lại, nếu nói vi trần chẳng có hình dạng thì làm sao có phương phận và dẫn đến sắc được. Như vậy là ly nhân duyên và danh tự thì chẳng có thể được các pháp. Thế nhưng nhân duyên và danh tự đều là không, nên hết thảy các pháp cũng đều là không cả. Như vậy hỏi tiếp, nếu nói các pháp đều là không thì do đâu mà có danh tự? Đáp, nếu còn chấp có danh tự thì phải nên bỏ cái chấp ấy đi. Nếu rõ biết rằng danh tự là tự tánh không thì chẳng còn gì để hỏi nữa. Danh tự cùng các pháp cũng chẳng hai mà cũng chẳng khác. Khi nói các pháp đều là tự tánh không thì đã bao gồm có danh tự trong đó rồi. Lại nữa, nếu một pháp nói, nếu nói có một pháp, nói có nhiều pháp, nói có pháp này, nói có pháp kia cũng đều là hí luận. Ví như cây có gốc, có thân, có cành, có lá, mở có giả danh cây. Nếu chẳng có pháp cây thì cũng chẳng có sự hòa hợp của gốc thân lá. Hết thảy các pháp đều là không. Nếu nói ra, nếu có nói ra, đó cũng chỉ là hí luận. Nhưng nếu chẳng dùng ngôn ngữ để nói ra thì chẳng sao có thể làm cho con người, làm cho mọi người biết được rằng tất cả các pháp là không. Cho nên cái mà ngồi luận lý về tất cả các pháp đều là tánh không, thì cái luận lý về tất cả các pháp đều là tánh không, thì cái luận lý đó cũng là tánh không. Tức là cái niệm cỡ mà để biện minh rằng tất cả các pháp là tánh không, thì cái ngôn ngữ biện minh đó, cái ý thức biện minh đó cũng là tánh không. Như vậy thì tột cùng đó, tất cả những cái đi sắc thọ tưởng hành thức, kể cả cái ý thức phân biệt của chúng ta, sắc tánh không, thọ tưởng hành thức đều là tánh không, thọ tưởng hành đều là tánh không, thì thức phân biệt này dẫn sanh tới tất cả các cái vấn đề biện minh đó đều là tánh không. Nhưng mà nhận ra, luôn luôn nhận ra nó là tánh không. Luôn luôn lúc nào trí cũng phải quán chiếu nó là tánh không. Đừng để cho ý thức nó dẫn sanh. Thì như vậy thì mới thoát khỏi sự hành chuyển như bọc lưu của nó. Còn nếu không thì sẽ bị sự hành chuyển như bọc lưu nó trói buộc, và nghiệp dẫn sẽ sanh sanh diệt diệt. Và nó trói buộc trong sự sanh diệt đó thì gọi là sanh tử luân hồi. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã phân tích về cái pháp, các pháp là tánh không. Hành bát nhã như vậy đó, ở đây mới nói là Đà Phật Bồ Tát phải tu tập sắc không thì cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, có nghĩa là nếu quán được sắc không thì mới gọi là cùng với trí tuệ tương ứng. Bát nhã ba la mật tức là trí tuệ siêu việt. Nếu ta nói rằng ta có trí tuệ siêu việt thì phải thấy rõ sắc tánh không. Nếu ta nói rằng ta có trí tuệ siêu việt thì phải thấy thọ tưởng hành thức tánh không. Nếu ta thấy thọ tưởng hành thức tánh không thì tất cả các pháp cũng chỉ là danh tự. Như vậy á, người này người kia, hoặc là Phật hoặc là Thánh, Phật hay Thánh cũng chỉ là danh tự. Cho nên á, người mà đã nhận ra được điều đó thì lúc nào cũng luôn luôn quán pháp tánh không. Nếu quán được pháp tánh không thì cái thể tâm của mình sẽ trong sáng, tâm của mình sẽ trong sáng, và chính gì đó mới gọi là diệu dụng tùy duyên, mới có hiện hành pháp diệu được. Tôi thí dụ như bữa trước tôi ta nêu ra trong cái lớp cái khóa giảng sinh đó. Cái khóa giảng sinh có cái việc đó, có vị nào hỏi Phật và Thánh khác nhau như thế nào? Tức là có một vị tăng tới hỏi Viên Chiếu Thiền Sư Phật và Thánh khác nhau như thế nào, thì Viên Chiếu Thiền Sư mới ứng khẩu trả lời là dưới hạ trùng dương cúc đậu cảnh xuân ấm hoạch. Dưới dậu trùng dương cúc đậu cảnh xuân ấm hoạch. Ly hạ trùng dương cúc chi đậu trùng chi ăn. Như vậy thì dưới dậu trùng dương cúc đậu cảnh xuân ấm hoạch là nghĩa vậy. Mà trong khi hỏi câu Phật và Thánh khác nhau như thế nào, bởi vì Viên Chiếu Thiền Sư luôn luôn vận hành pháp tánh không, vì biết rõ các pháp là tánh không, cho nên cái thể của nó là thể như là tịch nhiên bất lạc. Như vậy Phật cũng chỉ là danh tự, mà Thánh cũng chỉ là danh tự. Duyên như vậy mà gọi là Phật, duyên như vậy mà gọi là Thánh, thế thôi. Nghĩa là cái hành tướng như vậy, cái nhân duyên như vậy, sự tác thành như vậy, người ta gọi là Phật, người ta tôn xưng là Phật. Với sự năng, với cái pháp tướng như vậy, với cái sự hiện hành như vậy mà người ta tôn xưng là Thánh. Như vậy Phật cũng chỉ là do duyên tác thành danh tự Phật, mà Thánh cũng chỉ là do duyên tác thành danh tự Thánh. Cho nên người ta gọi là dưới dậu trùng dương cúc, nghĩa là ngày trùng cửu là ngày 9 tháng 9, chữ trùng dương đó là trùng cửu. Ngày 9 tháng 9 là ngày trùng cửu thì hoa cúc vàng nở rộ dưới hàng dậu, đó là tướng duyên hợp. Và chi đầu thục chi anh tức là đầu cành xuân ấm anh, thì mùa xuân trăm hoa rua nở, con chim hoàng anh nó hót trên cành liễu, đó cũng chỉ là tướng duyên hợp. Vì do tướng duyên hợp như vậy cho nên mùa xuân hoa nở, chim hoàng anh hót. Vì nhân duyên như vậy cho nên dưới hàng dậu ngày trùng cửu ông hoa cúc vàng nở rộ. Như vậy thì Viên Chiếu Thiền Sư đã trả lời cho vị tăng hỏi về Phật và Thánh. Như vậy Phật và Thánh cũng chỉ là danh tự, mà nếu có cái nhân duyên pháp để được nảy sinh là Phật, nếu có nhân duyên pháp để được người ta gọi là Thánh, cái đó cũng chỉ là tướng duyên hợp. Tất cả các pháp cũng đều là chỉ là danh tự, là duyên hợp. Cho nên khi mà nhận ra được như vậy thì bất cứ trong tình huống nào thì cũng người mà hành thâm bát nhã ba la mật thì người ta vẫn thấy pháp tánh không. Thức thì đương nhiên có phân biệt rồi, căn duyên với trần thì nảy sinh ra thức, cái căn duyên với trần nảy sinh ra thức, nhưng mà vẫn biết rằng không phải sự nảy sinh ra thức này là ý thức, đó là kết quả của ý căn vận hành. Tức là bên trong sự tiềm ẩn của ý căn, sự tiềm ẩn của ý căn từ phát xuất từ Như Lai tạng tâm. Như vậy thì Như Lai tạng tâm ở nơi có thể tịch nhiên vắng lặng, nhưng mà luôn luôn hành chuyển, nghĩa là luôn luôn vận hành một sự cách trùng bản. Tại sao nó vận hành? Bởi vì nó trùng duyên khởi một cách vi mật, thể của nó tịch nhiên, nhưng mà luôn luôn nó vẫn có cái sự duyên khởi, nghĩa là trùng duyên khởi. Tất nhiên là cái thể, nhưng mà sự vận hành trùng duyên khởi là sự sinh diệt diệt, vạn vật của vạn vật và vũ trụ. Trong toàn cõi pháp giới tính sinh và diệt diệt, không đầu mối, không chung cuộc. Pháp giới tính vẫn hàng cửu, nhưng mà sự sinh diệt diệt do duyên hợp đó, nó luôn luôn vận hành không đầu mối, không chung cuộc.
tâm thể người của chúng ta, nhưng mà tâm thể tâm như đó luôn luôn hành chuyển như bậc lưu bở những dòng tưởng tư vi mật. Tức là trong cái vi mật của tâm tưởng đó, nó luôn luôn vận hành và nó tồn lưu bở cái ý cảnh, tức là sự vi mật của ý cảnh. Tự ý cảnh đó nó dẫn sinh ra do duyên xúc mà nảy sinh ra ý thức. Tự ý thức mà có phân biệt thì ngoại cảnh bên ngoài, mà ngoại cảnh bên ngoài là tánh không. Vậy thì cái hoa này cũng là tánh không, tất cả vạn pháp đều là tánh không. Như vậy thì sự tồn lưu của nó trước mặt chỉ là sự tồn lưu theo định luật vô thường. Sự tồn lưu của nó trước mặt là theo không, nó sẽ trường, nó không phải là trường thủ miên viễn, mà nó sẽ là bị thời gian và không gian chi phối. Như vậy nếu chúng ta trú vào nó, tức là chúng ta vô minh. Bởi vì trong khi nó là chuyển đổi từng giây, từng giờ, từng phút, mà là chúng ta lại trú vào cái thấy đó thì chúng ta vô minh rồi. Ngay cả cái thấy của chúng ta trong đương khi đương niệm đó thì nó vẫn có sự hành chuyển. Như vậy cái thấy đó cũng không dừng nghỉ, cái pháp kia nó cũng không có chỗ dừng nghỉ, cái thấy của ta không có chỗ dừng nghỉ, mà ta lại trụ vào đó để mà buồn, để mà giận, để mà thương, để mà ghét, thì chúng ta vô minh. Như vậy nếu như vậy thì chẳng, như vậy thì chúng ta phải là bằng cách nào? Tức là nó vẫn hành chuyển như vậy, nhưng mà diệu, diễn bằng diệu. Diễn bằng diệu tức là không trụ không chấp, diệu tức là không trụ không chấp, mà không trụ không chấp là phù hợp với cái thể tịch nhiên vắng lặng. Bởi vì làm thế nào thì làm, nhưng mà phải phù hợp với cái thể tịch nhiên vắng lặng. Còn nếu trụ chấp là buông trôi theo nó, mà buông trôi theo nó tức là có một cơn xoáy, đó là đi theo một cơn gió lốc và đi theo một cái con nước xoáy, và muốn tức là lúc đó nó đưa ta đi đâu cũng được cả. Mình không thể tự kiềm chế được. Muốn kiềm chế thì phải có trí tuệ mới thoát ra cái cơn lốc đó. Còn nếu là bị mù mịt theo nó, thì bị mù mịt theo nó thì thật sự ra nó cũng chỉ là vọng tưởng điên đảo thôi. Nếu khi đã thực nhận thì tất cả cái đó đều phủi một cái tham phủi sạch, một niệm là phủi sạch. Dù cho anh đã sống bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu sắc thân di chuyển trong vũ trụ này, người ta tính đến cả hàng tỷ năm này qua tỷ năm khác, hàng tỷ thân này qua tỷ thân khác, chỉ một niệm tỉnh giác phủi sạch rồi, không còn có một cái vận bận vì pháp giới tính. Pháp giới tính chưa từng sanh diệt, còn những cái gì sanh diệt thì có tính đến bao nhiêu năm cũng chỉ là sanh diệt. Nghĩa là có tính đến bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu tỷ kiếp đi nữa thì cũng chỉ là sanh diệt. Còn tính đến là còn trong vòng sanh diệt, cái trong cái thể của nó không có chỗ tính đến, mà còn có chỗ tính đến tức là còn trong sanh diệt, còn theo định luật vô thường. Chỉ một niệm tỉnh giác tẩy xóa toàn bộ sự tính đếm của hàng bao nhiêu tỷ năm nữa. Cho nên điều cần nhất của người tu là phải hành thâm bát nhã ba la mật. Và phải hành tương ưng với bát nhã ba la mật. Hành tương ưng với bát nhã ba la mật tức là phải thấy rõ các pháp là tánh không. Trú trên cái chỗ tánh không đó để hành pháp thì đó gọi là diệu pháp. Trú trên cái chỗ tánh không đó mình diễn bày cái tư tưởng của mình thì cái đó là trí tuệ. Tức là tương ưng tập quán. Này á, hỏi nếu các pháp thật sự là không thì còn nói đến pháp không để làm gì nữa? Đáp có hai trường hợp cần phải nói, đó là nói về không để phá chấp hữu, bởi vì có chấp hữu cho nên tôi nói không, và nói về không mà chẳng trú ở nơi pháp không. Cho nên nãy tôi nói này, nãy trong cái phần kinh mà luận có dẫn chứng rằng sở dĩ dùng danh tự ngôn ngữ là để diễn bày pháp không, nhưng mà ngôn ngữ danh tự cũng là không. Nhưng mà nếu không dùng ngôn ngữ danh tự thì lấy cái gì nói nào? Biết là cái nói nó vẫn là tánh không, nhưng mà vẫn nói. Nhưng cái nói như vậy mà không trụ không chấp, nói như vậy mà không vướng mắc ở nơi cái nói thì cái đó gọi là diệu pháp. Bây giờ mình tập làm sao mà nói theo kiểu đó đó, nói mà không vướng mắc, nói mà không trụ không chấp, nói mà không vướng mắc. Như mỗi lần mình nói mà nó có như vậy là lời nói trong đó có câu móc, tức là có ý đồ. Mà cái ý đồ đó nó thuộc về ý đồ nào? Ví dụ nói có ý đồ gì? Có ý đồ tham cầu về tài lợi, có ý đồ tham cầu về sắc, có ý đồ tham cầu về danh vọng, có ý đồ tham cầu về ăn uống, có ý đồ tham cầu về ngủ nghỉ. Thì mỗi câu nói đó bây giờ tập dần dần nó xả nó đi. Đó là hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên chính vì như vậy mà không phá sắc ấm, nghĩa là quán pháp sắc không nhưng mà không có phá sắc ấm. Quán thọ tưởng hành thức không, không có nghĩa là phá thọ tưởng hành thức, nhưng mà biến thọ tưởng hành thức như. Bởi vì biết nó luôn luôn vận hành mà, làm sao ngăn dứt sự vận hành của các pháp được, làm sao ngăn dứt sự vận hành của các pháp được. Anh có hiện hữu hay không hiện hữu, hoa kia nó vẫn nở kìa mà. Anh có hiện hữu hay không hiện hữu thì mặt trời kia vẫn lộ diện kìa mà. Như vậy thì tất cả các pháp đều, tất cả các pháp đều là như vậy đó, đều là như thị. Tất cả các pháp đều là như, cái thể của các pháp là như, và sự vận hành của các pháp là trùng trùng duyên khởi. Anh lấy cái chỗ nào ngăn dứt sự sanh diệt, anh lấy chỗ nào anh thoát ly sanh tử, anh lấy cái gì để thoát ly sanh diệt? Chỉ có trí tuệ mới thoát ly sanh diệt, chỉ có trí tuệ không vướng nhiễm vào sanh diệt thì mới thoát ly sanh diệt. Chứ đâu có phải tẩy xóa sanh diệt. Như vậy thì tức là mình hành thâm bát nhã để rồi có cái tương ưng như vậy đó. Người ta nói một câu là thương tiếc làm chi, họ vẫn đụng cái mà. Chán ghét nào ngăn được, cỏ nó cứ vẫn phát sanh cái mà. Đó, thương tiếc làm chi hoa vận rụng, chán ghét nào ngăn được cỏ phát sanh. Như vậy thì anh chịu có ngồi nhổ cỏ đi, chứ đừng có chán ghét nào. Nhổ cỏ cũng là một pháp diệu vậy mà. Chứ không phải anh phá nó bằng cách nào? Anh phá nó bằng cách nào? Đốt cho nó tuyệt hết đi, tiêu hủy nó đi thì nó lại sanh thứ khác, không phải thứ cỏ nó lại sanh thứ khác. Bởi vì vạn pháp trùng trùng duyên khởi, không có loại cỏ này thì loại cỏ khác. Nhưng mà sở dĩ vạn pháp tánh không, tức là để cho nó thấy nó không có tự tánh như thế thôi. Anh nhận ra nó không có tự tánh là được rồi, nó không có tự ngã là được rồi. Nếu anh nhận ra nó không có tự ngã, nó không có tự tánh thì đừng chấp nó làm gì. Đừng có chấp nó làm gì, tức là đừng có nắm bắt nó làm gì, vì nắm bắt của nó là một sự vô minh. Bởi vì nó không có tự ngã, nó không có tự tánh, nó là dỗm, nó là như huyễn, mà anh nắm bắt cái huyễn là vô minh. Ý niệm của anh là huyễn, ý niệm của anh là huyễn, lời nói của anh là huyễn, mà chấp cái lời nói của nó là vô minh. Phân chia ra như vậy thôi, phân chia ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức á, là để nói cho dễ, để cho nói rằng vạn pháp tánh không. Đủ rồi, trong đó có sắc, thọ, tưởng đâu đó. Trong đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói như vậy tức là nói sự vận hành vi tế của nó, sự vận hành vi diệu của nó. Cho nên sự vận hành vi diệu thì nói làm sao cho cùng, bởi vì nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc, mà anh nói làm sao cho hết cái sự vận hành vi diệu của nó. Anh dùng một mớ ngôn ngữ để mà diễn bày thì càng rối tâm thêm thôi à. Cho nên anh chỉ tóm gọn bằng cách như vậy. Tóm gọn là vạn pháp tánh không, sắc thọ tưởng hành thức tánh không, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tánh không, sắc thanh hương vị xúc pháp tánh không, danh tự sắc thanh hương vị xúc pháp cũng tánh không. Sắc thanh hương vị xúc pháp là đối tượng để mình nghiên cứu, nhưng mà dùng ngôn ngữ sắc thanh hương vị xúc pháp để nói thì cái ngôn ngữ sắc thanh hương vị xúc pháp đó cũng là tánh không. Tánh không là gì? Là nó không có tự tánh, chứ đừng nhầm lẫn là nó không, là nó có một cái tánh là không. là không có tự tánh. Miễn là nó không có tự tánh là được rồi. Anh hiểu rằng nó không có tự tánh là được rồi. Đừng truy nguyên nó từ gốc rác tới đâu đáng. Vì nó là vô thủy vô chung, mà anh càng truy nguyên chừng nào thì anh lại vỡ lẽ ra là không có chỗ truy nguyên. Như vậy ai còn muốn truy nguyên? Tức là truy nguyên đến cái chỗ cung tột là vi trần mà. Truy nguyên đến cái chỗ cung tột là siêu vi trần. Truy nguyên đến cái chỗ cung tột là anh bắn vỡ hạt nhân của nguyên tử nữa. Để anh truy nguyên về nó thì anh vẫn đi đến chỗ kết luận là mặt ngôn ngữ. Không thể nói được. Cho nên đến cái chỗ bạch ngôn ngữ mà anh dùng ngôn ngữ để anh chỉ, tức là đây là tạm mượn. Mà ngôn ngữ chỉ là tạm mượn, và chính ngay bản thân của ngôn ngữ cũng là tánh không, cũng là không có đầu mối. Nó cũng chỉ là quy ước. Pháp xuất không phải từ trên trời nó rơi xuống có ngôn ngữ, không phải từ dưới đất nó nảy lên nó ngôn ngữ, mà quy ước pháp của loài người. Mẫu tử A, mẫu tử A đây là một khởi đầu của ngôn ngữ. Mẫu tử A là khởi đầu của tự ngữ. Như vậy tất cả đều chấp nhận rằng mẫu tự A là khởi đầu của ngôn ngữ. Rồi tùy theo quốc độ, tùy theo cách phát âm của nước này, hay là tùy theo cách phát âm của nước khác, tất cả những cái đó đều đặt ra một cái hình dạng của tự ngữ. Và khi đã chấp nhận hình dạng như vậy là chữ của nước mình thì sáng học theo những cái hình dạng đó. Học theo cái hình dạng đó rồi phát âm theo cái dạng ngữ đó thì kiểu phát âm đó thì biết được. Còn nếu người nào ở một người nước khác tới ngồi đây từ nãy giờ tôi nói, hỏi họ tôi nói gì, họ chỉ nói con cái nghe là cái gì tôi nghe ồ. Thì họ biết nói vậy bởi vì họ có học cái cách phát âm của cái ngôn ngữ này, cái ngôn ngữ Việt Nam. Cho nên ngôn ngữ cũng chỉ là ngôn ngữ, và tận cùng của ngôn ngữ cũng chỉ là quy ước, cũng là tánh không, cũng có tự tánh. Cho nên nó nói không là để phá chấp hữu, nói không là để phá chấp hữu, và nói không cũng không nên chấp nơi cái không để phá chấp hữu đó. Nếu chấp nơi cái không để phá chấp hữu đó thì thật sự ra là trở thành hữu. Do đó cho nên chúng ta hiểu rành về cái chỗ đó. Nói về pháp không cũng như vậy, nhằm phá hết thảy các pháp tướng, mà nói hết thảy các pháp đều là không. Nhưng nếu còn chấp pháp không thì vẫn còn chấp tướng không. Vậy, bởi vậy phải phủ luôn sự chấp không mới được gọi là tận không, tận không. Tận không tức là bất khả đắc không. Người tu hành tu tập như vậy là tu tập thuận theo Bát Nhã Ba La Mật. Tu tập như vậy là tu tập theo Bát Nhã Ba La Mật. Ví như các đệ tử thuận theo bậc đạo sư, nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật phải dẫn đạo ở trong mọi tình huống, tu trên tu đâu tu ngay Bát Nhã Ba La Mật. Nếu đã Bát Nhã Ba La Mật thì phải luôn luôn biết rõ vạn pháp tánh không. Y theo ông thầy tánh không đó, y theo cái chỗ vạn pháp tánh không đó mà dẫn đạo. Như vậy thì bất cứ lời nói nào, bất cứ âm thanh nào, bất cứ sắc tướng nào, bất cứ những hiện tượng nào, quái gì nào xảy ra trong mọi tình huống đều có thể không động tâm. Nhưng mà xảy ra trong tình huống đó có trí tuệ chiếu phá. Khi có trí tuệ dẫn đạo rồi thì những hành pháp đã trở thành diệu pháp, làm cho chúng sanh được an lạc. Nếu Bồ Tát mà chưa làm được cho chúng sanh an lạc, làm cho chúng sanh còn sợ, làm cho chúng sanh còn lo, còn nghĩ, làm cho chúng sanh còn có giật mình đó, thì đương nhiên Bồ Tát đó chưa phải hoàn toàn hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đâu. Mà nó cũng còn gọi là bại hoại Bồ Tát. Mặc dù là răng đe để cho nó tu, nhưng mà cái răng đe đó cũng là bởi vì mình còn thiếu qua, chưa đủ uy lực, chưa đủ phương tiện lực để làm cho nó sáng tâm ra, cho nên phải răng đe.
Như vậy cái đó cũng thuộc cái loại là tiểu Bồ Tát, chứ chưa phải là, cũng gọi là tiểu Bồ Tát. Bởi vì cũng có những Bồ Tát hay hơn, cũng có những Bồ Tát tuyệt hơn, không cần phải thanh đê như mình. Không cần phải la lối như mình, những Bồ Tát này thì vẫn la lối như thường. Như vậy là kể cho mình cũng còn thiểu trí, trí đó chưa phải là đại trí đâu. Cho nên tôi nhiều khi vậy chứ mình cũng soi mình ấy, cũng soi mình thấy rõ rằng hành tâm tác nhãn ta là mập chưa sâu, cho nên có những còn vẫn còn cả càng cực. Cho nên thấy cái những đứa này nó còn ngu, tới đứa kia nó còn ngu quá, cho nên mình phải la để là mày ngu quá. Vậy vậy tức là mình vẫn còn thấy nó ngu. Mà vẫn còn thấy nó ngu là mình trước nhất là mình cũng ngu rồi đó. Bởi vì mình đã phân biệt quen rồi, cái phân biệt của mình quen rồi. Cái phân biệt như mình vừa liếc qua một cái là biết tốt, biết xấu, biết phải, biết sai, biết hơn, biết thua, biết di chuyển như thế nào, biết nên đứng hay là nên đi, biết để cái đó chỗ này hay chỗ kia, vân vân và vân vân, là liếc một cái là ta thấy hết. Là hay sao mày liếc mày không thấy? Chứ là mày còn ngu. Nhưng mà cái lần cái nhạy bén, cái tinh tế đó của mình, coi chừng cái đó nó lại là một cái đại ngu luôn đó. Tức là coi chừng đó là một sự dính mắc lớn mà chúng ta không thể giải tỏa nổi đâu. Bây giờ đó cũng là ý thức đánh lừa. Bây giờ sự hiện đó, sự phân biệt đó rất là tinh tế, như sự phân biệt mà còn tu chấp ở trên sự phân biệt thì như vậy đó là tri kiến lập tri chứ không phải là tri kiến vô kiến. Như vậy thì rõ ràng á, có những cái mà mình á, gọi là ta la xong rồi, nổi giận xong rồi, nói rằng ta vừa rồi ta mới thị hiện với mày. Thị hiện gì, lúc đó bực quá trời mà thị hiện. Cái lúc mình bực như vậy là sao mình gọi là thị hiện nữa, đó là ta dẫn nhập vào ta bà. Thị hiện gì? Thì cái đó không phải thị hiện mà lúc đó là dẫn nhập thật sự. Rồi sau đó mới giật mình, sau đó mới nghĩ rằng á, như vậy hồi nãy ta dẫn nhập như vậy chắc cũng một vòng gọi là dạo chơi nơi cõi ta bà, dạo chơi nơi cõi ta bà một vòng. Ý chừng cái giật mình tỉnh lại thì mới tìm cách cái là gỡ gạt cái giật mình của mình, thì đương nhiên mới tìm cách gỡ gạt cái an ủi chúng sanh, chứ sợ chúng sanh đó nó điên đạo làm sao. À, cái đó là cái mình cũng còn chưa thành thâm bát nhã ba la mật đâu, mình phải tự kiểm soát lấy à. Cho nên cái này phải tu tập phải có công năng như vậy mà đến 22 năm á, 22 năm trước về pháp tánh không. Nói tới nói lui rồi nói xuôi đó rồi có tới nói lối xuôi gặp phải gì, cái thứ hành chuyển này nó hay cà giật lắm. Em mới thấy cái thanh thoát nhẹ nhàng, cái anh chập cái thấy không thanh thoát, mới le lên cái sang anh chập cái tôi mù. Như vậy là phải nghĩ là cái pháp đó chưa thầm thâm, tức là tôi nói là pháp đó chưa thầm thâm. Vì nếu là thầm thâm thì không bao giờ mà gọi là như vậy. Cho nên cái này mới thấy là le lên, mới thấy còn đứng ở ngoài biển khơi, chưa có vào cửa đâu. À, tức là còn lặn lội ở ngoài khơi, nghĩa là mới có trồi cái đầu lên nè, mới có trồi đầu lên ngoài biển thôi, chứ chưa vào được, không, chưa vào được cái thành trì kiên cố. Kinh điển, kinh điển. Này sẽ là Pháp Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập bảy không. Như vậy là bây giờ phải tu tập bảy không. Thứ nhất là tánh không, cái thứ hai là tự tướng không, cái thứ ba là chư pháp không, cái thứ bốn là bất khả đắc không, cái thứ năm là vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp, hữu pháp, pháp không, thì mới cùng với bát nhã ba la mật tương ứng. Bồ Tát phải tu tập như vậy. Hỏi vì sao chẳng nói đầy đủ 18 không mà ở đây chỉ nói 7 pháp không thôi? Đáp: trong Phật pháp tùy trường hợp có thể nói rộng, và cũng tùy trường hợp có thể nói hẹp. Rộng thì nói đến 18 không, còn hẹp thì chỉ cần nói đến 7 không là đủ rồi.
Cũng như nói 37 phẩm trợ đạo là nói rộng, nhưng mà nói 7 giác chi là nói hẹp. Vì 7 cái pháp không này á, thường làm lợi ích cho chúng sanh. Còn 11 pháp không kia thì khi nào chúng sanh thở tà kiến thì mới cần nói đấy. Hỏi tà kiến á, nó là cái sự thấy bậy bạ đó mới nói đến. Còn 7 pháp không này là thứ nhất là tánh không, thứ hai là tự tướng không, thứ ba là chư pháp không, thứ tư là bất khả đắc không, thứ năm là vô pháp không, thứ sáu là hữu pháp không, thứ bảy là vô pháp hữu pháp không, đủ rồi. Vì 7 pháp không này lợi ích cho chúng sanh. Mà khi đã quán được tẩm tướng và biệt tướng của các pháp rồi, đã xả ly năm dục rồi, đã được tận không rồi, thì chỉ cần nói đến pháp không, nói đến pháp không và chúng sanh không thôi. Nếu mà chúng ta đã cái gì, đã biết rõ tẩm tướng và biệt tướng của các pháp đều là tánh không rồi đó, thì xả ly được năm dục. Nếu mà chúng ta hành thâm á, thì chúng ta sẽ xả ly năm dục. Xả ly năm dục là tài sắc danh thực thủy. Khi chúng ta đã xả ly được năm dục rồi thì chúng ta đã đạt đến chỗ tận không, thì chúng ta chỉ cần nói là chúng sanh không và pháp không, tức là ngã không. Ngã không thì ai tham tài, ngã không thì ai tham sắc, ngã không thì ai tham danh, ngã không thì ai tham ngủ, ngã không thì ai tham ăn. Như vậy thì không còn si mũi, vì thấy rõ năm ấm là không rồi. Ngã không tức là thấy năm ấm không á, sắc thọ tưởng hành thức không. Pháp không là do từ nơi tánh không, tánh đã là không thì cũng chẳng có tướng, cho nên gọi là tự tướng không. Tánh đã là không rồi cho nên không, tánh đã là không, nó không có tự tánh, thì nó không có tự tánh thì nó có tướng gì, cho nên gọi là tự tướng không. Tướng đã là không thì hết thảy các pháp đều là không, cho nên gọi là chư pháp không. Một pháp đã là không rồi thì tất cả các pháp đều là không, hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc, trở nên gọi là bất khả đắc không. Đây là cái lũy tiếng này nha, lũy tiếng như vậy. Dùng bốn pháp không này để phá hết thảy tất cả các pháp hữu vi, dùng bốn pháp không đó đủ phá tất cả các pháp hữu vi và đủ phá tất cả được các pháp hữu vi đó thì người ta gọi là hữu pháp không. Thế nhưng khi đã phá hết tất cả các pháp hữu vi rồi thì thường rơi vào vô vi. Thường rơi vào vô vi tức là chấp vô vi. Chấp vô vi, chấp cái không có tạo tác, chấp cái không có sanh diệt. Như vậy thì chấp rằng không có tạo tác, chấp rằng không có sanh diệt thì cũng là một cái pháp chấp vô vi. Bởi vì vô vi nó không nằm trong cái phạm trù sanh, trụ, dĩ, diệt. Như vậy pháp vô vi là chân thật. Như vậy có một cái pháp chân thật không sanh trụ dĩ diệt, chấp rằng có pháp không sanh trụ dĩ diệt, đó là pháp chân thật, thì cái đó cũng là chấp vô vi. Cho nên phá luôn cái chấp vô vi. Cho nên thế nhưng khi đã phá hết tất cả pháp vô vi rồi thì thường rơi vào về chấp vô pháp. Bởi vậy cho nên gọi là vô pháp không. Nếu nghe vô pháp không mà trở về chấp hữu, mà trở về chấp hữu pháp thì phải quán cả vô pháp lẫn hữu pháp đều là không. Chứ không thì không chấp không thì lại trở về chấp có, mà không chấp có lại rơi lọt vào chỗ chấp không. Cả hai thằng chấp có và chấp không phủi sạch hết đi, gọi là vô pháp hữu pháp không. Tôi nhắc lại, thứ nhất là quán tự tướng không. Bởi vì tánh không cho nên tự tướng nó không có, mà tự tướng đã không có cho nên nó gọi là tự tướng không, tức là nó không có tự tướng, vì tánh của nó là không rồi. Nó không có tự tánh thì làm gì có dạng tướng nhất định, bởi vì không có tự tánh cho nên không có dạng tướng nào nhất định cả. Như vậy không ôm bất cứ một dạng tướng nào cả. Ví dụ như bây giờ tôi thấy cái hoa đẹp, ví dụ tôi nhìn thấy cái hoa đẹp thì bây giờ tôi ôm cái hoa đẹp này, nhưng mà tôi đã quán rằng tánh của cái hoa này là tánh không. Và tự tướng của cái hoa này, vì nó là tánh không cho nên tự tướng không thể có một dạng nhất định được. 3 tháng sau không có, tôi không có muốn nó gần bên tôi nữa đâu. Tại sao vậy? Vì giờ nó có hoa mới.
loại hoa này là nó dính đầy bụi à, nó củ mèo. Rồi tôi ôm cái hoa mới, thì tôi ôm hoa mới, tôi mê con hoa mới, thì tôi cũng vô minh luôn. Bởi vì cái này tôi đã vô minh rồi, thì cái kia cũng vô minh luôn. Bởi vì hoa mới đó thì cũng 3 tháng sau nữa tôi cũng không muốn nữa đâu. Như vậy là tôi cứ luôn luôn chụp, tôi cứ luôn luôn chụp giật, mà không biết chụp giật lúc nào cho dừng lại mới. Khi tôi đã quán tự tướng không rồi thì tôi đã dừng từ lâu rồi, tức là tôi đã dừng ngay trong đương niệm tôi đã dừng rồi. Dừng là mà không dừng, có nghĩa là tôi đã thôi dứt sự nhiễm trước nó. Khi tôi đã thôi dứt sự nhiễm trước nó rồi thì như vậy tức là tôi quán được tự tướng không. Và tự tướng không của cái hoa này tôi đã dừng, tôi đã thôi dứt được thì chư pháp không, tức là tất cả vạn pháp đều như vậy đó. Khi tôi quán triệt một thì tôi sẽ quán triệt luôn tất cả. Nhưng mà cái đó này thì nói vậy thôi, chứ còn cái khác thì nhiều khi tôi mê luôn. Tại vì cái này, cái chuyện hoa này là nó dễ rồi. Nhưng mà qua cái chuyện khác thì tôi chưa rõ lắm. Đó là chưa rõ lắm. Nhưng mà phải hành thâm bát nhã ba la mật nữa. Tức là phải thẩm sâu vào trí huệ nữa. Cho nên Bồ Tát cứ lanh quanh lẳng quẳng theo Phật học hoài. Tại sao nói nhiều đó, nói tới nói lui vậy? Thì nay thì không chỉ cái hoa hồng, nay thì không chỉ hoa thược dừa, mốt thì không chỉ cái hoa sen bữa kia, thì không chỉ hoa lan bữa nọ, không chỉ hoa cúc. Mà cái nào mình nhé, hễ mình mới không làm hoa cúc thì mình sang hoa thược dừa mình lại làm, không làm hoa thược dừa thì mình sang hoa sen mình lại làm, không chỉ cái hoa sen không có làm nữa thì mình sang hoa lan mình lại làm, chỉ hoa lan không làm nữa thì mình sẽ sang cái hoa khác. Rồi rốt cuộc rồi mình cứ học, tới cái chừng nó thuần thục rồi thì bây giờ mình hiểu làm cái gì, hôm nay chưa thuần thục. Ăn cũng vậy, ngày nay ăn món này chẳng ngon quá, ăn thì ngon quá, nhưng mà chưa ngon lắm, là ngày mai nó có món khác. Ngày mai bữa nay ăn rau luộc ngon quá, ăn rau luộc chấm nước tương ngon quá. Ngày nào giờ chưa ăn rau luộc chấm nước tương, mình lầm cái pháp đó mà. Hồi nào giờ mình ăn cao lương mỹ vị, ăn nghĩa là phải vậy ha. Nói chung là tất cả những cái thứ mà gọi là ngon nhất, chẳng phải có khi nào ăn rau luộc chấm nước tương không. Nay mình ăn tung cái món rau luộc cho đây là món ngon nhất từ trước đến nay rồi. Như vậy là mình làm mất cái chuyện là ngon của rau luộc đó. Ngày mai á, anh trong trai ăn rau luộc đó, làm gọi hay là bóp gọi. Bóp gọi thì đâu phải một thứ gọi. Gọi thì ngày nay gọi này, để nửa tháng sau cho gọi khác mình cũng làm như thế. Chà thật, bữa nay món này ngon quá. Thì như vậy chừng nào mình dừng thì phải học hết tất cả pháp mà. Bồ Tát phải học hết thảy pháp. Bởi vì tâm thức của chúng sanh vô biên thì Bồ Tát cũng phải có trí tuệ vô biên. Thế sao cứ nói hoài vậy? Tại làm sao nói hoài? Cứ nói không hoài chứ vậy? Bởi vì mình cứ lúc nào mình cũng có mà. Mình chứ có chịu không đâu. Chứ mà cái không á, hễ mày nghe nói không cái mình rơi toạt vào cái không. Không được. Đây là tánh không chứ không phải là không có gì. Tánh không, nó không có tự tánh. Đó thì hôm nay á, chúng ta học lại nó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Biết là cái bộ kinh này đã ra rồi chứ. Vị nào chưa tỉnh thì liên hệ thật. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái này nguyện tụng mượn ở đây nha. Mấy hôm trước đó mình đóng tiền trước đó là 12.000 đồng một quyển. Bây giờ thì giá theo thị trường là 15.000 đồng một quyển. Vừa trước mình đóng tiền là lúc đó chưa mua giấy, chưa in. Nãy người ta đi mua giấy rồi cộng là in nữa cho nên tính 15.000, thấy không? Liên hệ đến cái chùa Xá Lợi hay mấy cái phòng phát hành đó, cái này người ta còn bán.
Còn biết cái người nào mà muốn phát tâm mua để cúng dường để ấn tâm thì tùy. Chứ là các vị mạnh thường quân. Còn cái bộ luận đại trí độ này thì vị nào hôm trước mà giữ cái bản quyền, tức là giữ cái bản chính á, xin gửi lại cho thầy. Rồi mới đưa cái tập 5 hay là tập 4 ha. Đưa lại cái bản chính của tập 4 thì mai mốt sẽ đưa ra cái bản chính của tập 5. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp. Vâng. Theo cái quyển thứ 37 đó là quyển thứ 36, cuối quyển thứ 36. Hôm trước chúng ta nói về 7 cái pháp không. Này Xá Lợi Phất, khi tu tập 7 pháp không, Bồ Tát Ma Tát chẳng thấy sắc tương ưng, hay chẳng tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng, hay chẳng tương ưng, chẳng thấy sắc có tương sanh, có tương diệt, sắc có tướng cấu, có tướng tịnh. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức có tướng sanh, tướng diệt, có tướng cấu, tướng tịnh. Tôi nhắc lại hôm trước á, là tới cái đoạn này. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập 7 pháp không, gồm có là tánh không, tự tướng không, chư pháp không. Trước đó, là nêu ra là Bồ Tát tu tập 7 cái pháp không đó thì mới cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Hôm nay tiếp nè. Này Xá Lợi Phất, khi tu tập 7 pháp không đó, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sắc có tương ưng hay chẳng tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng hay chẳng tương ưng, chẳng thấy sắc có tướng sanh tướng diệt, tướng cấu tướng tịnh. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức có tướng sanh tướng diệt, tướng cấu tướng tịnh. Khi tu tập 7 pháp không, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng chẳng thấy sắc cùng với thọ tưởng hành thức hợp, sắc với thọ tưởng hợp. Chẳng thấy thọ cùng với tưởng tương hợp, chẳng thấy tưởng cùng với hành thức tưởng hợp, chẳng thấy hành cùng với thức tương hợp. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không, nên chẳng có pháp này cùng với pháp khác tương hợp được. Này Xá Lợi Phất, trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thọ không, tưởng không, hành không, thức không cũng chẳng có thọ tưởng hành thức. Thì cái phần này chúng ta đi sâu vào cái pháp tánh không. Khi mà tu tập 7 pháp không này thì Bồ Tát chẳng thấy năm âm tu lực, khai chẳng tu lực, mới cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Vì nếu mà còn thấy tương ưng hay là còn thấy chẳng tương ưng, tức là còn chấp tương, tức là còn có năng sở. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thấy năm âm có tướng sanh hay tướng diệt. Vì nếu chấp năm âm còn có tướng sanh diệt thì đó là chấp đoạn diệt. Rơi vào chấp đoạn diệt thì chẳng có tội, cũng chẳng có phước, thì chẳng tham thì đồng với loại cầm thú. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thấy năm âm có tướng xấu hay là tướng tịnh. Vì chấp năm âm có tướng xấu tịnh thì có trói buộc và có sự cởi mở. Vì nếu năm âm vốn có tánh thuật thì chẳng sao có thể được giải thoát. Còn nếu năm âm có tánh tịnh thì người đời nghĩ rằng chẳng cần phải tu tập làm gì nữa. Khi mà tu tập bảy cái pháp không này đó, thì Bồ Tát thấy rõ tất cả các pháp đều là tánh không. Nếu nó đã là tánh không rồi á, thì nó không có tự tánh. Vì nó không có tự tánh cho nên chẳng nói đến tương ưng hay là không tương ưng. Ví dụ như bây giờ cái sắc tương ưng với thọ tưởng hành thức, ví dụ như sắc tương ưng hay là không tương ưng, tương ưng với cái gì? Tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì giữa cái Bát Nhã Ba La Mật và sắc á, nó coi như là nó có cái tính tương đại. Nói tương ưng cũng không được, mà nói chẳng tương ưng cũng không được. Vì nó là bình đẳng tánh không. Cái Bát Nhã Ba La Mật tức là nói đến cái trí tuệ, mà nói đến cái trí tuệ đó là cái dụng của tự tánh.